SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong tuần có hai vị tân vương vừa đăng quang ở trong khu vực Á Châu. Thứ nhất là Nhật Hoàng Naruhito và Quốc vương Thái Vajiralongkorn. Nhân cái dịp này thì chúng ta có lẽ nên điểm qua một vòng các cái hoàng gia ở Á Châu anh hả?
Vâng, như chúng ta đã biết, có lẽ là châu Á là nơi có nhiều cái chế độ quân chủ nhất và có thể là lâu đời nhất trên thế giới. Ngoài trừ những cái chế độ quân chủ ở Trung Quốc và ở Việt Nam đã tàn lùi sau các cuộc cách mạng hay là sau những cái sự lên ngôi của các cái chế độ cộng sản, thì chúng ta vẫn còn nhìn thấy một số các cái chế độ quân chủ rải rác đâu đó, nhưng mà thật ra thì họ chỉ là những cái bóng mờ của lịch sử. Thí dụ như là của ở Lào chẳng hạn, hoàng gia chỉ là một cái có một cái vai trò rất là mờ nhạt. Ở Campuchia chẳng hạn, cái vai trò của quốc vương cũng không có một cái tính hiệu quả gì ngoài trừ một cái biểu tượng mà thôi. Thì ở Mã Lai thì nó lại là một cái chuyện khác, mặc dù rằng là Mã Lai vẫn là một cái chế độ quân chủ, nhưng mà ít ra thì nó có một cái sự luân chuyển giữa các cái tiểu vương, các cái tiểu bang cứ 5 năm bầu lại một lần thành quốc vương, và như thế thì nó cũng chỉ là một cái cơ cấu tuy là mang tính quân chủ nhưng mà nó chỉ có tính cách biểu tượng mà thôi. Mà thực tế thì hai cái chế độ quân chủ mà có nhiều cái ảnh hưởng về mặt chính trị cũng như là ổn định xã hội là ở Nhật Bản và ở Thái Lan, nơi mà đang xảy ra những cái việc mà nhường ngôi hoặc là chuyển quyền sau cái sự gọi là từ nhiệm hay là gọi là cái sự thoái vị của Nhật Hoàng và cái sự đăng quang của Hoàng Thái Tử Thái Lan thay thế quốc vương phụ thân của mình tạ thế cách đây 2 năm.
Lâu nay thì người ta vẫn nói các hoàng gia đều có cái vai trò biểu tượng thôi. Nhưng mà những gì trên thực tế xảy ra thì chúng ta thấy cái vai trò của họ phải nói vô cùng quan trọng hả anh?
Vâng, trước hết là mình có thể nói đến ở Thái Lan chẳng hạn. Như chúng ta đều biết thì cách đây 2 năm thì Đức vua Bhumibol, tức là cái triều đại Raman thứ 9 đó, thì qua đời. Và cái sự băng hà của ông sau 70 năm cầm quyền là một cái quốc tang rất là lớn của Thái Lan, và họ đã chịu tang trong vòng 1 năm, và mãi cho đến bây giờ, tức là 2 năm sau, thì mới có một cái vị tân vương, tức là người con trưởng của ông, được đăng quang vào chính thức vào cái chức vụ là quốc vương của Thái Lan. Cái hình ảnh hoặc là cái uy tín của tiên vương đó là có thể nói là một biểu tượng của một cái sự đoàn kết cũng như là một cái kỷ cương quốc gia của Thái Lan trong vòng gần một thế kỷ qua. Như chúng ta đều biết, Thái Lan là một cái nơi có nhiều cái biến động chính trị liên tiếp, những cái chính phủ này chính phủ khác thay nhau lần lượt lên xuống, với hàng chục cái cuộc đảo chính của quân đội hoặc là những cái cuộc gọi là thay thế chính phủ dân sự một cách gần như là liên tục. Nhưng mà cái hình ảnh của Đức vua Bhumibol là một cái gì mà dân chúng có thể ngưỡng vọng hoặc là tôn trọng, vì chính ông cũng đã có những đôi lần đã khuyến nhủ hoặc là đã can ngăn hoặc là đã đóng vai những cái người cố vấn cho các cái chính phủ mới lên hoặc là những cái tướng lãnh của đảo chánh v.v. Và chính vì vậy thì người ta coi ông như là một không những vai trò quốc vương mà thôi, nhưng mà như là một cái bậc là quốc phụ vậy. Cho đến ngày 3 tháng 5 vừa qua thì chúng ta cũng mới thấy rằng là trưởng nam của ông, tức là vua Raman đệ thập, tức là cái triều đại Raman thứ 10, lên gọi là kế nhiệm cái ngôi quốc vương của Thái Lan.
Thưa anh, trước khi quốc vương Thái đăng quang, quốc vương Vajiralongkorn đăng quang, thì ông loan báo là đã kết hôn với tướng Suthida Vajiralongkorn, tức là phó đội cận vệ của ông. Người ta cũng biết là hai người rất là gần gũi nhau từ lâu nay, nhưng mà Hoàng gia Thái thì chưa bao giờ thông báo chính thức về chuyện này cả. Thì thưa anh, Hoàng hậu Suthida là một người như thế nào?
Vâng, bà Suthida từng là tiếp viên của hãng hàng không Thái Airways và trước đó được coi như là một trong những người đẹp nhất của Thái Lan. Bà trở thành một cái người khá thân tín với Thái tử Vajiralongkorn khi mà ông có dịp gặp gỡ bà tại một cái buổi tiệc cách đây cũng khá lâu. Chúng ta đều biết là tân quốc vương Vajiralongkorn đó thì đã có một cái thời gian dài sinh sống ở Đức và đã có từng có ba đời vợ. Thì cái sự xuất hiện của bà Suthida này rất là hiếm hoi trước công chúng, nhưng mà gần đây đó thì trước cái ngày lễ đăng quang thì ông mới chính thức tuyên bố kết hôn với bà và phong bà làm hoàng hậu, và bà sẽ trở thành là cái người nghe là bên cạnh tân quốc vương một cách trong cái vai trò chính thức, ngoài những cái vai trò như là phó tư lệnh cái lực lượng cảnh vệ của hoàng gia. Người ta vẫn chưa biết rằng là khi trở thành hoàng hậu thì bà còn có giữ cái chức vụ này hay không. Cái việc mà nghe là đăng quang của tân quốc vương Thái Lan nó có một cái ý nghĩa quan trọng ở trong cái sinh hoạt chính trị cũng như là lịch sử của Thái Lan, thưa quý vị. Như chúng ta đều biết là vừa rồi đó thì Thái Lan có một cái cuộc bầu cử gọi là dân chủ đầu tiên kể từ năm 2014 sau khi có nhiều cái cuộc chính biến liên tục ở đất nước này. Tuy nhiên theo cái ủy ban bầu cử quốc gia của Thái Lan đó, họ phải ngưng lại công bố cái kết quả của cuộc bầu cử cho đến sau cái ngày đăng quang của tân quốc vương. Điều này cho thấy rằng là cái thứ tự ưu tiên trong cái sinh hoạt chính trị của Thái Lan nó dành cho cái biến cố này nó quan trọng hơn cả cái việc mà công bố là đảng nào đắc cử trong cái cuộc bầu cử vừa rồi nữa. Mặc dù rằng là cả hai bên, cái bên đảng do cái ảnh hưởng của quân đội đang nắm giữ chính quyền cũng như là cái liên minh đối lập gồm 7 đảng khác nhau đã là quyết liệt tranh hơn thua trong cái cuộc bầu cử vừa rồi, nhưng mà họ cũng tạm thời nén lại chờ cái quyết định của ủy ban bầu cử, và cái quyết định này chỉ có thể đưa ra sau khi lễ đăng quang của tân quốc vương mà thôi.
Trong trường hợp của Nhật Bản với tân Nhật hoàng Naruhito thì mở đầu cái triều đại lệnh hòa. Thưa anh, chúng ta có thể nói gì được trước về cái triều đại này không?
Vâng, trong cái thế kỷ vừa rồi đó thì chúng ta đã thấy ở cái chế độ quân Việt quyền của Nhật Bản nó có 3 triều đại. Cái triều đại đầu tiên và có thể nói là cái triều đại nó vẻ vang nhất hoặc là nó có nổi tiếng nhất, đó là triều đại Minh Trị, người ta cũng vẫn thường gọi là Minh Trị Thiên Hoàng, do Nhật Hoàng Hirohito lãnh đạo. Nhật Hoàng Hirohito là cái người đã trị vì cái ngai vàng của Nhật cho đến khi ông qua đời vào vài năm sau cái cuộc Thế chiến thứ nhì. Ông được coi như là một người thánh sống và có thể nói rằng là toàn quân toàn dân Nhật Bản sẵn sàng nghe lời ông để mà có thể là tử chiến hoặc là có thể là hy sinh cả cái mạng sống của họ nữa. Tuy nhiên ông lại là cái người mà phải chấp nhận một cái sự đầu hàng của Nhật sau cái cuộc Thế chiến thứ nhì. Nhưng mà đó cũng là một cái thời kỳ phát triển khá rực rỡ của Nhật với một cái chính sách Đại Đông Á, như chúng ta đều thấy rằng là cái quân Nhật họ đã lan tràn sang một số các cái quốc gia lân cận, trong đó có Trung Quốc, có Hàn Quốc và có cả Việt Nam nữa. Và trong cái thời gian này, tuy rằng là cái ảnh hưởng của họ rất là rộng lớn, nhưng mà họ cũng đã gây ra một vài cái vấn đề mà khiến cho những cái nước lân cận đã chịu những cái đau khổ rất là nhiều. Thí dụ như là nạn đói ở Việt Nam chẳng hạn, hoặc là những cái nạn mà bạo hành hoặc là cưỡng dâm những người phụ nữ ở các nước mà bị quân Nhật chiếm đóng như là Trung Quốc, như là Hàn Quốc, v.v. Thì sau đó thì chúng ta thấy rằng là có một cái triều đại tiếp theo của vua Akihito. Akihito lên nối ngôi phụ vương cách đây đúng 30 năm với một cái triều đại mang tên là Bình Thành. Bình Thành thì dưới cái thời của Akihito, người ta thấy rằng là nước Nhật trải qua một cái giai đoạn khá là ổn định, nhưng mà là cái sự ổn định ở trong một cái thế mà người ta coi là đi xuống, bởi vì nước Nhật đã trải qua một cái đỉnh cao phát triển về kinh tế, về kỹ thuật vân vân đó. Ngày xưa chúng ta nghe nói đến những cái tên của các cái công ty mà khá quen thuộc với lại người Việt Nam lúc bấy giờ, thí dụ như là công ty Sony, công ty National Sharp, hoặc là Akai, hoặc là vân vân đó. Thì đó là một cái thời kỳ phát triển rực rỡ về điện tử công nghiệp của nước Nhật. Nhưng mà ngược lại thì họ cũng đang có những cái dấu hiệu cho thấy là nước Nhật bây giờ đang phát triển một cách chậm lại, trong khi cái nước láng giềng to lớn của họ đó là Trung Quốc lại ngày càng nổi trội vượt hơn. Và cái sự kế nhiệm hiện nay bởi Hoàng Thái Tử, bây giờ là Tân Nhật Hoàng Naruhito, là đang đứng trước một những cái thử thách đó. Và vì vậy người ta mong đợi ông vua 65 tuổi này có thể sẽ trở thành là một cái người, nghĩa là cầm đầu một cái nước. Dĩ nhiên là ông không có quyền lực chính trị, nhưng mà ông có thể là một cái biểu tượng cho cái sự đoàn kết, hoặc là một sự tái phát triển của nước Nhật ở trong cái hiện tình của thế giới bây giờ, dưới cái triều đại được mang một cái niên hiệu mới là Lệnh Hòa.
Thưa anh, lệnh hòa có nghĩa là duy trì cái hòa bình hả anh? Nhưng mà điều đó cũng đâu có nghĩa rằng là sẽ vẫn duy trì hết tất cả những cái chính sách mà phi chiến tranh của Nhật trước đây, phải không ạ?
Vâng, Nhật Hoàng Akihito, tức là người vừa mới là thoái vị đó, đã là cái biểu tượng đại diện cho Nhật Hoàng, cho nước Nhật từ 30 năm qua. Thì trong cái thời gian này đã có những cái sự thay đổi khá lớn, hoặc là có một cái sự cải cách một cách khá sâu đậm ở trong cái cơ cấu hoàng gia của nước Nhật. Thí dụ như là ông là một cái người, một cái quốc vương đầu tiên kết hôn với con gái của một cái người dân giả, con của một cái thợ làm bột mì chẳng hạn. Hoặc là, và ngay bây giờ thì Thái tử Naruhito, tức là Tân Nhật Hoàng đó, cũng là một cái người đã kết hôn với một cái con gái của một cái thường dân. Và do đó thì nó cũng tạo ra những cái lời xì xầm ở trong thần dân Nhật. Và Tân Thái tử Naruhito chẳng hạn với Masako, tức là thứ phi là thái tử phi của Nhật, bây giờ là hoàng hậu đó, thì chỉ sinh ra một đứa con gái mà thôi. Và theo cái truyền thống của quân nền quân chủ Nhật từ trước đến nay, thì cái ngai vàng chỉ được truyền cho con trai mà thôi. Và do đó thì cái hoàng gia Nhật đang đứng trước một cái câu hỏi rất là lớn, là liệu rằng là sau cái vương triều này thì nước Nhật sẽ có nữ hoàng hay là tiếp tục sẽ có Nhật Hoàng, vân vân. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi của Quốc Vinh, thì về những cái sự thay đổi hay là những cái thử thách mới của hai cái triều đại vừa qua đấy, thì chúng ta thấy rằng là Nhật Hoàng Akihito đã là một cái người đã dám thẳng thắn mà xin lỗi Trung Quốc, và cũng đã có lời xin lỗi Nam Hàn về những hành động mà do cái quân đội Thiên Hoàng của Nhật gây ra trong Thế chiến thứ hai. Đây là một cái điều mà có thể nói là đã khiến cho nhiều chính trị gia cũng như là nhiều tướng lãnh Nhật có thể là họ bất bằng, nhưng mà đó là một cái sự thật lịch sử mà nước Nhật với tư cách là một cái cường quốc hiện đại và nhìn lịch sử một cách công bằng cũng phải công nhận như vậy. Và chính Nhật Hoàng cũng là một cái người đã tỏ ra một cái cách, một cái tính cách thân dân hơn so với những cái Nhật Hoàng trước đây, là vì chính ông cũng đã cúi rạp mình xuống những cái để chia buồn hoặc là để xin lỗi những cái nạn nhân của các cái trận động đất hoặc là thiên tai hoặc là những cái chuyện mà đã gặp mặt Nhật đã khiến cho nhiều cái nước đồng minh phải chịu những cái đau khổ trong cái cuộc thế chiến đó. Và một cái điều khá là thú vị nữa là chính ông cũng có một cái lần nào đó đã hé lộ rằng là có thể là trong cái hoàng gia của Nhật Bản có một cái dòng máu của Triều Tiên. Và đây là một cái điều làm cho nhiều cái sử gia sửng sốt, bởi vì họ cho rằng là từ lâu nay người ta vẫn tin rằng là con cái của trong cái hoàng gia Nhật là những cái hậu vệ trực tiếp của Thái Dương thần nữ, và do đó họ mang một cái dòng máu thuần khiết Nhật chứ không phải là một cái dòng máu của bất cứ một cái dân tộc nào khác. trở lại cái chuyện đăng quang kế nhiệm của tân Nhật Hoàng Naruhito, người ta cũng thấy ông là một người Tây học, là một người được hấp thụ một cái nền văn hóa khá tân tiến ở các nước Tây phương, nhưng mà lại là một cái người chủ trương rằng là cái nước Nhật cần phải có một cái sự thay đổi hoặc có một cái nhìn khác về cái chế độ quân chủ Nhật, chứ không nên cách lìa dân chúng như từ lâu nay.
Thật sự ra thì các hoàng gia không riêng gì ở Á Châu mà ở Âu Châu cũng vậy thôi. Họ càng ngày càng hiện đại hóa cái hình ảnh của họ, cái vai trò của họ, và dường như là vẫn được công chúng chấp nhận như thường. Thì với cái triều đại mới ở Nhật thì chắc cũng vậy hả anh?
Với triều đại Nhật mới của Nhật thì người ta rõ ràng thấy một cách rõ rệt hơn những cái điều đó, hay là đúng hơn cái khuynh hướng thời đại của các cái nền quân chủ mà đang còn tồn tại hiện nay. Thật ra cái sự cải cách hoặc là hiện đại hóa các cái nền quân chủ ở Nhật cũng đã được thực hiện cái thời tiên vương của Naruhito, tức là thời Akihito, và đặc biệt là trong cái hoàn cảnh ngày hôm nay, khi mà nước Nhật đang phải đối đầu với lại cái sự suy giảm về dân số, cũng như là cái vị trí sức mạnh kinh tế của họ đang bị cạnh tranh bởi cái nước láng giềng là Trung Quốc chẳng hạn đó, thì ông càng là một cái người để cho dân chúng mong đợi rằng là sẽ có những cái sự cải cách giống như là ông nội của ông, tức là Minh Trị Thiên Hoàng đã từng thực hiện trước trong cái thời gian Thế chiến thứ hai chẳng hạn. Và người ta nghĩ rằng là vị vua mới này, mặc dù không còn trẻ nữa, nhưng mà vẫn có thể đáp ứng được những cái nguyện vọng đó của dân chúng.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.